Nhà không chỉ là chỗ mình quay lại, bà nói, có khi nó là bằng chứng mình từng được phép tồn tại. Tôi nhìn Thừa An, 6 năm qua, tôi đã tránh Bắc Hà vì sợ mọi thứ chứng minh mình thuộc về nơi này. Bây giờ tôi bắt đầu hiểu thuộc về không phải nghĩa vụ ở lại, nó là quyền được thừa nhận ngay cả khi mình đi. Ngăn 14 chứa bản nhạc viết trên mặt sau vé tàu. Bốn nốt lặp lại, không có tên bài. Cố Minh Khôi, nhạc công từng chơi ở quảng trường ga, đã mất liên lạc. Chúng tôi đang thông báo không kèm hình bản nhạc để tránh người nhận giả. Một cô gái tên Cố Nhiên gọi đến, hát đúng bốn nốt rồi dừng ở khoảng lặng. Cô là con gái Minh Khôi. Cha cô không biết viết nhạc nên dùng đường ray trên vé làm khuông. Bốn nốt là tín hiệu ông chơi mỗi tối để báo với con rằng mình đã về. Khoảng lặng sau đó là lúc cô từ cửa sổ đáp lại bằng cách gõ hai lần lên khung kính. Cha tôi mất rồi, cô nói. Tôi không cần tờ vé, nhưng tôi muốn thu lại hai tiếng gõ. Thừa An đặt máy ghi âm trên bàn, Cố Nhiên gõ hai nhịp. Chúng tôi ghép chúng sau bốn nốt, không sửa tiếng thở hay tiếng ghế kéo. Khi bản ghi kết thúc, cô cười. Bây giờ bài nhạc mới đủ. Tối đó, tôi nhận ra sự im lặng không phải lúc nào cũng là bỏ mặc. Có khoảng lặng được chừa ra để người khác có chỗ trả lời. Vấn đề là 6 năm trước, Thừa An và tôi đều để lại khoảng trống, nhưng không nói với nhau rằng mình đang chờ gì. Mặt dây truyền hình cửa sổ ở ngăn 15 thuộc về Mã Tuyết, một y tá từng làm trên chuyến tàu y tế. Kính trong mặt dây không phản chiếu người đeo, nó là miếng kính quan sát lấy từ cửa toa tàu cũ. Đồng nghiệp tặng bà sau một mùa dịch, nhưng bà để quên đúng ngày nghỉ việc. Mã Tuyết không muốn nhận. Bà nói món đồ gợi thời gian bà kiệt sức, mỗi ngày cứu người, nhưng không dám thừa nhận mình cần giúp. Con trai bà muốn lấy thay, xem đó là biểu tượng hy sinh của mẹ. Tôi hỏi Mã Tuyết có đồng ý không. Bà nhìn con trai, rồi lắc đầu.